Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay mùng 10 tháng 12, Chủ nhật thứ hai mùa Vọng, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 2. Chúa của mọi ngài. Sự phục sinh của Chúa Giêsu là yếu tố cốt lõi của đức tin Kitô giáo. Đó là một thực tại làm người ta sửng sốt, chỉ có thể hiểu biết tường tận trong ánh sáng đức tin, nhưng lại được những người do chính Chúa phục sinh ban cho đặc ân nhìn thấy người chứng thực về phương diện lịch sử. Đó là một biến cố lạ lùng, không chỉ độc nhất vô nhị trong lịch sử nhân loại, mà còn tồn tại ở trung tâm của mầu nhiệm thời gian. Thật vậy, mọi thời gian và muôn thế hệ đều thuộc về Chúa Kitô, như nghi thức chuẩn bị nến phục sinh trong phụng vụ đầy ý nghĩa của đêm canh thức vượt qua nhắc lại. Vì thế, khi tưởng niệm ngày Chúa Kitô phục sinh, không phải chỉ mỗi năm một lần, mà mỗi Chủ nhật, Giáo hội cố gắng chỉ cho mọi thế hệ thấy điểm tựa thật sự của lịch sử mà mầu nhiệm của nguồn gốc và vận mệnh tối hậu của thế giới đều hướng về. Do đó, thật là chính đáng khi quả quyết ngài của Chúa là Chúa của mọi ngài, như một bài giảng ở thế kỷ thứ tư đã nói rõ. Những ai đã nhận được ơn đức tin vào Chúa phục sinh chỉ có thể hiểu biết ý nghĩa của ngài này trong tuần lễ, với cùng một nỗi xúc động sâu xa khiến Thánh Geronimo thốt lên: Chúa Nhật là ngày của sự phục sinh, ngày của các Kitô hữu, là ngày của chúng ta. Đối với người Kitô hữu, đó quả là ngày lễ quan trọng nhất, được thiết lập không chỉ nhằm đánh dấu vòng thời gian luân chuyển, nhưng còn để mặc khải ý nghĩa sâu xa của nó nữa. Trích tông thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 2. 11 tháng 12, thứ hai tuần thứ hai mùa Vọng, Thánh Đa-ma-sô Đệ Nhất Giáo Hoàng. 12 thứ ba, Đức Mẹ Guadalupe. 13 thứ tư, Thánh Lucia Trinh Nữ Tử Đạo Lễ Nhớ. 14 thứ năm, Thánh Gioan Thánh Giá Linh Mục Tiến Sĩ Hội Thánh Lễ Nhớ. 15 thứ sáu tuần thứ hai mùa Vọng. 16 thứ bảy tuần thứ hai mùa Vọng. 17 tháng 12 Chủ nhật thứ ba mùa Vọng. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta cùng nhau hiệp ý dâng thánh lễ, cảm tạ Chúa vì mọi hồng ân Chúa đã thương ban, và xin Chúa thương cho mỗi người chúng ta biết lắng nghe lời chứng của Thánh Gioan Tiền Hô, canh tân đời sống theo tinh thần tin mừng, để Chúa được ngự đến trong tâm hồn mỗi người chúng ta.
Con đường không quẹo, hãy làm cho ngay thẳng. Con đường hồ hề, hãy san cho
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều tiêu son. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các tiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng ái tốt, xin đừng để chúng con mải mê thế sự, chẳng còn hăm hở đi đón mừng con Chúa. Nhưng xin dạy chúng con biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng người vui hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Baruch. Hỡi Jerusalem, hãy cởi áo tang chế và sầu khổ của ngươi. Hãy mặc lấy sự huy hoàng và vinh quang đời đời của Chúa mà Chúa ban cho ngươi. Chúa sẽ mặc cho ngươi áo công lý và đặt vương miện vĩnh cửu trên đầu ngươi. Vì chưng Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của Chúa cho ngươi trong mọi kẻ trần gian. Vì Thiên Chúa sẽ đời đời gọi tên ngươi là hòa bình trong công lý và vinh dự trong hiếu nghĩa. Hỡi Jerusalem, hãy trỗi dậy, đứng nơi cao và nhìn về hướng đông. Hãy nhìn con cái người từ đông sang tây họp lại theo lệnh của Đấng Thánh. Họ hân hoan thấy Chúa nhớ đến họ. Họ bị quân thù dẫn đi nghe xa ngươi. Nhưng Chúa đã đem họ về cho ngươi trong vinh dự như các hoàng tử. Vì Chúa đã ra lệnh triệt hạ mọi núi cao và mọi đồi từ ngày xưa, lấp đầy những hố sâu, để trái đất được bằng phẳng, hầu Israel vững vàng bước đi vinh quang Thiên Chúa. Theo lệnh Chúa, những cánh rừng, những cây cỏ hương thơm đã cho Israel núp bóng, vì Chúa sẽ hân hoan lấy lòng từ bi và công bình của người dẫn dắt Israel đến ánh vinh quang. Đó là lời Chúa. Khi Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ. Bây giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Bây giờ thiên hạ nói với nhau rằng, Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng tôi như những dòng suối ở miền Nam, ai gieo trong lê sầu sẽ gặp trong hân hoan.
Chúa đã đổi sự đại lượng với chúng tôi nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo, họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa.
Chúa đã đổi sự đại lượng với chúng tôi nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Bài đọc 2, bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippê. Anh em thân mến, luôn luôn trong mọi lời cầu nguyện của tôi hân hoan khẩn cầu cho tất cả anh em, vì anh em đã thông phần vào việc rao giảng phúc âm từ ngày đầu cho tới nay. Tôi tin tưởng rằng Đấng đã khởi đầu việc lành đó cho anh em cũng sẽ hoàn tất cho đến ngày của Đức Giêsu Kitô. Vì Thiên Chúa làm chứng cho tôi rằng tôi yêu mến tất cả anh em với tâm tình của Đức Giêsu Kitô. Điều tôi cầu nguyện bây giờ là lòng bác ái của anh em ngày càng gia tăng trong sự thông biết và am hiểu, để anh em xác định những điều quan trọng hơn, để anh em được trong sạch và không đáng trách cho đến ngày của Đức Kitô. Anh em được Đức Giêsu Kitô ban cho dư đầy hoa quả công chính, hầu tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Hãy làm đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Đời hoàng đế Tiberio năm thứ 15, phong Sio Philato làm toàn quyền xứ Judea, Herode làm thủ hiến xứ Galilea, còn em là Philippe làm thủ hiến xứ Ituria và Traconitide. Lysania làm thủ hiến xứ Abilena, Anna và Caipha làm thượng tế. Có lời Chúa đã kêu gọi Gioan con Zacharia trong hoang địa. Ông liền đi khắp miền sông Giô-đan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách tiên tri Isaiah rằng: có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi. Con đường cong queo, hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề, hãy san cho bằng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta bước vào tuần thứ hai của mùa vọng và tiến đến rất gần Giáng sinh, một ngày lễ mang tính hoàn cầu và tưng bừng nhất trong năm, xét về cả hai mặt đạo và đời. Giáo hội thật khôn ngoan, hiểu thấu lòng con người, có nhu cầu lễ và hội. Vì thế, song song với việc cử hành nhiều mùa cao điểm phụng vụ để bồi dưỡng đời sống tinh thần, Hội Thánh cũng luôn kêu mời con cái mình hoán cải và đổi mới từ tinh thần đến nếp sống, sao cho phù hợp với việc cử hành phụng vụ đó. Chúng ta có thể nhận ra thông điệp này của giáo hội nơi những bài đọc phụng vụ hôm nay. Với những bài đọc phụng vụ Chúa Nhật thứ hai mùa vọng hôm nay, Hội Thánh nhắc nhở thái độ và tâm tình mà người tín hữu cần có khi sống mùa vọng, cũng như hướng lòng con cái mình chú tâm hơn đến tầm quan trọng và niềm vui của mầu nhiệm nhập thể. Trước hết, chúng ta thấy trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Baruch loan báo rằng Thiên Chúa luôn ở bên, quan tâm và trực tiếp can thiệp vào đời sống và lịch sử của dân người. Dẫu cho thành Jerusalem đã bị sụp đổ và dân chúng bị lưu đày, nhưng hỡi Jerusalem, hãy cởi áo tang chế và sầu khổ, hãy mặc lấy sự huy hoàng và vinh quang đời đời mà Chúa ban cho ngươi. Và rồi dân Chúa sẽ vững vàng bước đi cao rao vinh quang của Thiên Chúa, bởi vì Chúa ra lệnh triệt hạ mọi núi cao và mọi đồi từ ngàn xưa, lấp đầy những hố sâu để trái đất được bằng phẳng. Rõ ràng, những lời nói mạnh mẽ này trong bầu khí Jerusalem đã bị sụp đổ và dân chúng bị lưu đày đã mở ra một niềm hy vọng và tin tưởng lớn lao cho dân Chúa, nếu họ biết quay trở về để sống với Thiên Chúa trong công minh chính trực. Tiếp đến, niềm hy vọng này của dân Israel được khơi dậy và cụ thể hóa qua lời rao giảng của ông Gioan Tẩy Giả trong bài phúc âm hôm nay. Dưới ngòi bút của sử gia Luca, lời giảng mang tính chất ngôn sứ của ông Gioan Tẩy Giả áp đảo tất cả những nhân vật quyền thế đạo đời đương thời mà chúng ta nghe ở đầu bài tin mừng. Ông là ai? Thưa, ông là Gioan, con ông Zacharia, người nhận được lời Thiên Chúa phán trong hoang địa rằng: hãy dọn đường Chúa, sửa đường Chúa cho ngay thẳng, lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi, con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng. Quả vậy, với sứ vụ tiền hô của mình, ông Gioan cho biết Thiên Chúa sẽ can thiệp vào cuộc sống mỗi người khi khẳng định mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Và đây cũng là một trong những nét chủ đạo mà tin mừng theo Thánh Luca luôn nhấn mạnh. Đó là ơn cứu độ của Thiên Chúa có tính chất phổ quát đến với muôn dân. Tuy nhiên, để có thể thấy và nếm được ơn cứu rỗi, thì Thánh Gioan Tẩy Giả xác định phải thay đổi lối sống và chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối. Hối cải hay sám hối có nghĩa là thay đổi hoàn toàn con người từ nội tâm đến cách sống, quay về với Thiên Chúa, nghĩa là từ bỏ tội lỗi để sống theo lòng tin, sống trong tình yêu thương. Đổi mới nội tâm đến cách sống bằng cách lấp mọi hố sâu, bạt mọi núi đồi tồn tại trong tâm hồn, uốn nắn lại những cong queo gồ ghề trong nếp sống thường ngày với chính bản thân và mọi người xung quanh. Đây chính là những điều kiện thiết yếu để đón nhận ơn cứu độ. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin vào Chúa Giêsu để rồi thay đổi đời sống là điều mà chúng ta suy niệm và sống trong Chúa Nhật thứ hai mùa vọng này, cũng như trong suốt cuộc đời mình. Bởi vì lời tiền hô của Thánh Gioan Tẩy Giả không chỉ cho những người ở thời đại của Thánh Nhân, nhưng cho tất cả những ai đang mong chờ ngày hoàn tất công cuộc cứu độ, mà mùa vọng mời gọi chúng ta sống tích cực hướng về ngày này, mà chúng ta quen gọi là ngày cánh chung. Vì thế, trong mùa vọng, Hội Thánh mời gọi người tín hữu suy niệm về hai đặc tính, đó là vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng sinh, vừa là tâm tình mà các tín hữu trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Thế nên, có thể nói mùa vọng mời gọi người tín hữu nhổ trại lên đường tiến về ngày của Chúa trong hân hoan mong đợi, vì tin tưởng rằng quê hương thật của họ là nước trời. Vì vậy, hơn lúc nào hết, người tín hữu cần có tinh thần và thái độ sống mùa vọng thật thiết thực, bởi vì linh đạo mùa vọng cho thấy Đức Kitô xuất hiện như một người đã có mặt đó rồi, nhưng vẫn không ngừng được chờ mong, vì chỉ có Ngài mới là cùng đích tối hậu và đích thực của người Kitô hữu. Do đó, người tín hữu cần sẵn sàng từ nội tâm đến nếp sống, sao cho xứng đáng để đón chờ Ngài đến. Đó là điều quan trọng nhất, song song với những chuẩn bị thật rực rỡ, lộng lẫy và hoành tráng ở bên ngoài. Chúng ta hãy nhớ lại lời Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu Philippe nơi bài đọc thứ hai: anh em hãy xác định những điều quan trọng hơn, để anh em được sống trong sạch và không đáng trách cho đến ngày của Đức Kitô. Cầu xin cho mỗi người tín hữu luôn hằng tâm niệm và nhận ra điều quan trọng này trong cuộc sống của mình, đặc biệt là trong mùa vọng này. Giờ đây, kính mời ông bà và anh chị em cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chiều đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Pôn-xi-ô Phi-la-tô, người chiều khổ mình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nhưng người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, trong mùa vọng này chúng ta mong đợi Đức Giêsu Kitô ngự đến. Với lời kêu mời của Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời nguyện tha thiết, xin Người giúp chúng ta dọn lòng sẵn sàng cho ngày Đức Giêsu lại đến trong vinh quang.
Chúng ta cầu xin Chúa cho Hội Thánh luôn ý thức vai trò giới thiệu Chúa Kitô cho thế giới và trở nên dấu chỉ của tình yêu cứu độ ngay ở trần gian này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Chúa cho thời đại chúng ta được bình an, liên đới và hỗ trợ lẫn nhau trong tình yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Chúa chữa lành người bệnh tật, nuôi dưỡng kẻ đói nghèo và giải thoát mọi người đang gặp cơn quẫn bách. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Chúa cho các gia đình trên thế giới khi sống mùa vọng và cử hành mầu nhiệm Chúa giáng trần, biết nhận ra người nơi những anh chị em nghèo khổ và tỉnh thức để đợi chờ ngày Chúa quang lâm. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa muốn cứu độ hết mọi người, lại chẳng muốn một ai phải hư mất. Xin lắng nghe dân Chúa đang khẩn cầu cho thế giới đi đúng theo đường nẻo bình an của Chúa, và cho hội thánh được vui hưởng tình Chúa thương yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và những lời chúng con khiêm tốn nài van. Thật chúng con chẳng có công trạng gì, chỉ trông chờ lượng từ bi ban ơn trợ giúp. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
còn là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là đấng các tiên tri loan báo, Đức Mẹ Đồng Trinh đã cưu mang với tình yêu khôn tả.
Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thấy khi Người xuất hiện. Người là đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh, để khi Người đến sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng Người. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thanh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều chiều và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio và các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyên rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương, ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Xin Chúa đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Hãy xin Thiên Chúa đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm thánh, và Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương dạy dỗ để chúng con hằng khôn ngoan sáng suốt, cân nhắc những thực tại trần gian và luôn thiết tha với những thực tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ Nhật mùng 3 tháng 12 vừa qua là Chủ Nhật thứ nhất mùa vọng theo chu kỳ 5C. Đây cũng là Chủ Nhật tiếp liền sau chuyến viếng thăm 4 ngày của Đức Thánh Cha tại Thổ Nhĩ Kỳ. Vì thế, trước khi xướng kinh trường tin Trưa Chủ Nhật với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức, nhắc lại chuyến viếng thăm vừa qua của Ngài tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời nhắc các tín hữu về ý nghĩa của mùa vọng. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, desidero ringraziare ancora una volta insieme a voi il Signore per il viaggio apostolico che nei giorni scorsi ho compiuto in Turchia. In esso mi sono sentito.
Anh chị em thân mến, một lần nữa, tôi muốn cùng với anh chị em cảm ơn Thiên Chúa vì chuyến viếng thăm tông đồ mà tôi đã thực hiện trong những ngày qua tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong chuyến viếng thăm, tôi đã cảm nghiệm được toàn thể cộng đoàn Kitô đồng hành và nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả. thứ tư tới này, trong buổi tiếp kiến chung, tôi sẽ nói nhiều hơn về kinh nghiệm thiêng liêng và một vụ không thể nào quên được này, mà từ đó tôi hy vọng nhiều hoa trái tốt có thể phát sinh, để có sự cộng tác càng ngày càng thành thật hơn giữa tất cả mọi môn đệ của Chúa Kitô, và để đối thoại hữu ích với anh chị em tín đồ Hồi giáo. Giờ đây, tôi muốn nói lên một lần nữa lòng biết ơn của tôi đối với tất cả những ai đã tổ chức chuyến viếng thăm và đã góp phần bằng nhiều cách khác nhau làm cho chuyến viếng thăm được diễn ra trong bầu khí an lành và có kết quả. Tôi đặc biệt nhớ đến các vị thẩm quyền Thổ Nhĩ Kỳ và nghĩ đến dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ thân thương đã dành cho tôi sự tiếp đón xứng đáng với tinh thần truyền thống hiếu khách của dân tộc này. Nhất là với tâm tình biết ơn, tôi nhớ đến cộng đoàn công giáo thân yêu sinh sống tại đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi nghĩ đến cộng đoàn này, trong khi chúng ta bước vào mùa vọng với Chủ nhật hôm nay, tôi đã có thể gặp gỡ và cử hành thánh lễ chung với những anh chị em chúng ta đang sống trong những hoàn cảnh thường không dễ dàng. Thật sự, đây là một đoàn chiên nhỏ bé, theo nhiều nghi thức khác nhau, tràn đầy hăng say và đức tin, mà chúng ta có thể nói là đang sống một cách liên tục và mạnh mẽ, sống kinh nghiệm mùa vọng, được niềm hy vọng nâng đỡ.
La liturgia ci ripete spesso e ci assicura quasi a vincere la nostra naturale diffidenza che Dio viene. Viene a stare con noi in ogni...
Trong mùa vọng, phụng vụ thường lặp lại cho chúng ta và bảo đảm với chúng ta, dường như để thắng vượt sự nghi ngờ tự nhiên của chúng ta, bảo đảm với chúng ta rằng Thiên Chúa đang ngự đến. Thiên Chúa ngự đến để sống với chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Thiên Chúa ngự đến cư ngụ giữa chúng ta. Ngài đến sống với chúng ta và trong chúng ta. Ngài đến lấp đầy những khoảng cách đang chia rẽ và ngăn cách chúng ta. Ngài đến để hòa giải chúng ta lại với Ngài và hòa giải chúng ta với nhau. Thiên Chúa đến trong lịch sử nhân loại. Ngài đến gõ cửa tâm hồn mọi người thiện chí nam nữ, để mang đến cho từng người, từng gia đình, từng dân tộc, hồng ân tình huynh đệ, sự hòa hợp và hòa bình. Vì thế, mùa vọng đúng thật là mùa tốt nhất của niềm hy vọng. Trong đó những tín hữu của Chúa Kitô được mời gọi sống trong sự chờ đợi tỉnh thức và được thể hiện bằng việc làm. Một sự chờ đợi được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện và bằng sự dấn thân cụ thể thực hiện tình yêu thương. Ước chi lễ Giáng sinh sắp đến của Chúa Kitô làm cho tâm hồn của tất cả mọi người Kitô được tràn đầy niềm vui, sự thanh thản và bình an. Để sống một cách đích thật nhất và có kết quả nhất mùa vọng này, phụng vụ khuyến khích chúng ta hãy nhìn về mẹ Maria rất thánh, và hãy kết hiệp trong tinh thần với mẹ mà tiến về hang đá Bethlehem. Khi Thiên Chúa gõ cửa nơi tâm hồn trẻ trung của mẹ, thì mẹ Maria đã đón nhận Ngài với đức tin và tình yêu. Vài ngày nữa, chúng ta sẽ chiêm ngắm mẹ trong mầu nhiệm sáng chói vô nhiễm nguyên tội. Chúng ta hãy để cho sự cao đẹp của mẹ thu hút chúng ta. Một sự cao đẹp phản chiếu vinh quang Thiên Chúa. Ngõ hầu Thiên Chúa, đấng đang ngự đến, gặp thấy nơi mỗi người chúng ta một tâm hồn tốt lành và mở rộng, mà Ngài có thể đổ xuống tràn đầy hồng ân. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời huấn đức trên, Đức Thánh Cha xuống kinh truyền tin và ban phép lành cho tất cả mọi tín hữu hiệp ý cầu nguyện với Ngài. Giờ đây chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, Nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum, caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut digni efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que Angelo Nunziante, Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicurerat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicurerat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, ngày mùng 3 tháng 12. Sau đó, đến ngày thứ Sáu mùng 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha cũng đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với dân chúng tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi xứng kinh, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức về mẫu gương sống đức tin của Mẹ Maria như sau. Anh chị em thân mến! Chúng ta cử hành một trong những lễ đẹp nhất và phổ biến nhất của Đức Nữ Động Trinh Maria, đó là lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mẹ Maria không những không phạm tội nào, mà mẹ còn được gìn giữ khỏi phạm tội nguyên tổ, phần gia tài tội mà toàn thể nhân loại phải mang lấy. Và mẹ được vô nhiễm nguyên tội nhờ sứ mạng mà từ muôn thuở Thiên Chúa đã dành cho mẹ, sứ mạng làm mẹ của Đấng Cứu Chuộc. Tất cả điều này được tích chứa trong sự thật đức tin về Mẹ Maria được vô nhiễm nguyên tội. Nền tảng kinh thánh của tín điều này được gặp thấy nơi những lời của sứ thần ngọ với thiếu nữ làng Nazareth như sau. Hãy vui lên, hỡi đứng đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 28. Đứng đầy ơn phước, trong nguyên bản tiếng Hy Lạp là Kekaritomene, là tên gọi đẹp nhất của Mẹ Maria, tên gọi mà Thiên Chúa đã ban cho mẹ, để chỉ cho biết rằng, từ muôn thuở và cho đến muôn đời, mẹ là đứng được yêu thương, được Thiên Chúa tuyển chọn, được tiền định để đón nhận hồng ân quý giá nhất là Chúa Giêsu, tình thương nhập thể của Thiên Chúa. Chúng ta có thể tự vấn như sau, tại sao giữa tất cả mọi người nữ, Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria là Nazareth? Câu trả lời được giấu kín trong mầu nhiệm khôn dò của Thánh Ý Thiên Chúa. Tuy nhiên, có một lý do mà Phúc Âm làm nổi bật, đó là sự khiêm tốn của mẹ. Đại văn hào Dante Alighieri, trong bài ca cuối cùng về thiên đàng, đã phát biểu như sau. Hỡi mẹ đồng trinh, người con của con mẹ, khiêm tốn và cao cả hơn mọi tạo vật, đích điểm của ý định hằng hữu. Chính Đức Nữ Đồng Trinh, trong lời kinh Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, nói lên điều này như sau. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, vì Ngài đã nhìn đến phận hèn của nữ tỳ Ngài. Phải, Thiên Chúa bị thu hút bởi sự khiêm tốn của Mẹ Maria, đứng được tràn đầy ân sủng trước nhan Chúa. Như thế, mẹ đã trở thành Mẹ Thiên Chúa, hình ảnh và kiểu mẫu của giáo hội. Một giáo hội được tuyển chọn từ giữa muôn dân để lãnh nhận phúc lành của Chúa và phổ biến phúc lành đó trên toàn thể gia đình nhân loại. và phúc lành đó không phải là gì khác hơn là chính Chúa Giêsu Kitô. Chính Chúa là nguồn mạch ân sủng. Mẹ Maria đã được đầy ân sủng ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đời mẹ. Trong đức tin, mẹ đã tiếp nhận Chúa Giêsu và với tình thương mẹ trao ban Chúa cho thế giới. Đây cũng là ơn gọi và sứ mạng của chúng ta, là ơn gọi và sứ mạng của giáo hội, là đón nhận Chúa Kitô trong đời sống chúng ta và trao ban Chúa Kitô cho thế gian, ngõ hầu thế gian được cứu rỗi nhờ qua Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, lễ mẹ vô nhiễm hôm nay như chiếc đèn pha chiếu sáng mùa vọng, thời gian của sự chờ đợi tỉnh thức và tin tưởng vào đấng cứu thế. Trong khi chúng ta tiến tới để gặp Thiên Chúa ngự đến, chúng ta hãy nhìn lên mẹ Maria đứng chiếu sáng như dấu chỉ của niềm hy vọng chắc chắn và của sự an ủi cho dân Chúa trong cuộc lữ hành. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trên của Đức Thánh Cha trong dịp lễ mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC.